hôm nay Chủ nhật, chương trình phát thanh Nguồn Sống đến với quý thính giả sẽ có các mục sau đây. Mở đầu là giờ thờ phượng. Tiếp theo đó là giây phút chúng ta cùng học lời Chúa trong Thánh Kinh. Mở đầu cho buổi phát thanh, mời quý thính giả cùng chúng tôi thờ phượng, suy tôn, ca ngợi Chúa.
Trong các nhà thờ của Chúa thì hôm nay là ngày chúng ta kỷ niệm sự hy sinh của Chúa Cứu Thế Giêsu và cam kết giữ lời Chúa dạy qua lễ tiệc thánh. Chúng tôi cũng mời quý thính giả tham dự cuộc kỷ niệm này và dọn lòng để nghe lời Chúa. Sau đây chúng tôi xin đọc trong thư Côrintô thứ nhất chương 11 từ câu 23. Là khúc Thánh Kinh thường đọc trong lễ tiệc thánh. Và tôi có nhận nơi Chúa điều tôi đã dạy cho anh em. Ấy là Đức Chúa Giêsu trong đêm Ngài bị nộp, lấy bánh, tạ ơn, rồi bẻ ra mà phán rằng, này là thân thể ta vì các con mà phó cho. Hãy làm điều này để nhớ ta. Cũng một thể ấy, sau khi ăn bữa tối rồi, Ngài lấy chén và nói rằng, chén này là sự giao ước mới trong máu ta. Hễ khi nào các con uống, hãy làm điều này để nhớ ta. Ấy vậy, mỗi lần anh chị em ăn bánh này, uống chén này, thì giao sự chết của Chúa cho tới lúc Ngài đến. Bởi đó, ai ăn bánh hoặc uống chén của Chúa cách không xứng đáng, thì sẽ mắc tội với thân và huyết của Chúa. Vậy, mỗi người phải tự xét lấy mình, và như thế mới ăn bánh uống chén ấy. Vì người nào không phân biệt thân Chúa mà ăn bánh uống chén đó, tức là ăn uống sự xét đoán cho mình. Ấy vì cớ đó mà trong anh em có nhiều kẻ tật nguyền, đau ốm và lắm kẻ chết. Nếu chúng ta biết xét đoán lấy mình, thì khỏi bị xét đoán. Nhưng khi chúng ta bị Chúa xét đoán, thì Ngài sửa phạt, hầu cho khỏi bị án làm một với người thế gian. Xin mời quý thính giả cùng chúng tôi dâng Chúa lời cầu nguyện. Lạy Chúa là Cha thương yêu của chúng con, chính vì chúng con mà Chúa đã xả thân hy sinh trên thập giá. Ban ơn cứu rỗi, chuộc tội cho chúng con, cho chúng con trở thành con yêu dấu của Ngài. Chúng con đến với Chúa hôm nay suy niệm về sự chết hy sinh của Chúa, hết lòng cảm tạ Chúa và cam kết giao truyền danh Chúa cho mọi người trên đất được biết là những đồng bào của chúng con từ nay cho đến khi Chúa trở lại. Nhân danh Chúa Cứu Thế Giêsu. Amen.
Thật là nhiệm màu.
Chúng tôi xin đọc Kinh Thánh Phúc Âm Giăng chương 19 từ câu 17 trở đi. Chúa Giêsu vác thập tự giá đi đến ngoài thành, tại nơi gọi là Cái Sọ, tiếng Hebrew gọi là Gogotha. Đó là chỗ người ta đóng đinh Ngài. Lại có hai người khác với Ngài, mỗi bên một người, còn Chúa Giêsu ở chính giữa. Phi-lát cũng sai làm một tấm bảng rồi treo lên trên thập tự giá. Trên bảng đó có đề chữ rằng Giêsu người Nazareth là vua Giu-đa. Vì nơi Chúa Giêsu bị đóng đinh ở gần thành, và chữ đề trên bảng đó viết bằng chữ Hebrew, chữ Latin và chữ Greek, nên có nhiều người Giu-đa đọc đến. Các thầy tế lễ cả của dân Giu-đa nói với Phi-lát rằng: "Xin đừng viết vua Giu-đa, nhưng viết rằng người nói ta là vua Giu-đa." Phi-lát trả lời rằng: "Lời ta đã viết thì ta đã viết rồi." Quân lính đã đóng đinh Chúa Giêsu trên thập tự giá rồi, bèn lấy áo sống của Ngài chia làm bốn phần, mỗi tên lính chiếm một phần. Họ cũng lấy áo dài của Ngài, nhưng áo dài đó không có đường may, nguyên một tấm vải dệt ra từ trên chí dưới. Vậy họ nói với nhau rằng: "Đừng xé áo này ra, nhưng chúng ta hãy bắt thăm. Ai chúng nấy được, ấy để cho được ứng nghiệm lời Kinh Thánh này: chúng đã chia áo sống của ta, lại bắt thăm lấy áo dài ta." Đó là việc quân lính làm. Tại một bên thập tự giá của Chúa Giêsu có mẹ Ngài đứng đó với chị mẹ Ngài là Mary, vợ Cleopa và Mary Magdalene nữa. Chúa Giêsu thấy mẹ mình và một môn đồ Ngài yêu đứng gần người, thì nói cùng mẹ rằng: "Thưa mẹ, đó là con của mẹ." Đoạn, Ngài lại phán cùng người môn đồ rằng: "Đó là mẹ của ngươi." Bắt đầu bấy giờ, môn đồ ấy rước người về nhà mình. Sau đó, Chúa Giêsu biết mọi việc đã được chọn rồi, hầu cho lời Kinh Thánh được ứng nghiệm, thì phán rằng: "Ta khát." Tại đó có một chiếc bình đựng đầy giấm. Vậy, họ lấy một miếng bông đá thấm đầy giấm, buộc vào cây ngưu tất đưa kề miệng Ngài. Khi Chúa chịu lấy giấm ấy rồi, bèn nói rằng: "Mọi việc đã được chọn." Rồi Ngài gục đầu mà trút linh hồn. Vì bấy giờ là ngày sắm sửa về ngày Sa-bát, mà Sa-bát này là rất trọng thể, nên người Giu-đa ngại rằng những thây còn treo lại trên thập tự giá trong ngày Sa-bát chăng. Bèn xin Phi-lát để cho đánh gãy ống chân những người đó và cất xuống. Vậy quân lính lại đánh gãy chân người thứ nhất, rồi đến người kia, tức là kẻ cùng bị đóng đinh với Ngài. Khi quân lính đến nơi Chúa Giêsu thấy Ngài đã chết rồi, thì không đánh gãy ống chân Ngài, nhưng có một tên lính lấy giáo đâm ngang sườn Ngài, tức thì máu và nước chảy ra. Kẻ đã thấy thì làm chứng về việc đó, lời chứng của người là thật, và người vẫn biết mình nói thật vậy, hầu cho các ngươi cũng tin. Vì điều đó xảy ra cho được ứng nghiệm lời Kinh Thánh này: chẳng một cái xương nào của Ngài sẽ bị gãy. Lại có lời Kinh Thánh này nữa: chúng sẽ ngó thấy người mà mình đã đâm. Sau đó Joseph người Arimathê là môn đồ của Đức Chúa Giêsu một cách kín giấu vì sợ người Do Thái, đến xin phép Phi-lát cho lấy xác Chúa Giêsu, thì Phi-lát cho phép. Vậy người đến và lấy xác Ngài. Nicodem là người khi trước đã tới cùng Chúa Giêsu trong ban đêm, bấy giờ cũng đến, đem theo độ 100 cân một dược hòa với lư hội. Vậy hai người lấy xác Chúa Giêsu, dùng vải gai và thuốc thơm gói lại theo như tục khâm liệm của người Giu-đa. Và nơi Ngài bị đóng đinh có một cái vườn, trong vườn đó có một cái huyệt mới chưa chôn ai. Ấy là nơi hai người chôn Chúa Giêsu. Bấy giờ là ngày sắm sửa của người Giu-đa, và mộ ấy ở gần.
anh thấy không, nơi tòa Phi-lát Giê-xu đứng yên, dẫu quân thù kêu họ mưu với nhau, xin ngài quan an, đừng tha Giê-xu, đóng đinh ngài đi. Kìa anh thấy không, kìa anh thấy không, anh thấy họ tát má Giê-xu kìa, họ cho mão gai bao vua đội đi. Anh ơi, kìa anh thấy không nào, Chúa và thánh gia bước lên đồi kia kìa, nơi đó quân thù đóng đinh Giê-xu, Chúa mang hình thay cho tôi với anh. Anh ơi, kìa thân Chúa trên đồi, kìa Chúa thăm ướt đồi Gô-gô-gô, xin cha ngài tha thứ cho con được ơn cứu, nhìn Giê-xu yêu dấu vô tâm hồn con đây. Anh có hay nơi đồi Gô-tha họ treo Giê-xu để bia là vua, họ cho linh canh như là tên cướp, ngài không tiếng than khấn xin cùng cha. Thánh gia dao đâm vào hông ngài, ôi Chúa sao chịu lớn đau vô cùng, bởi tôi ngài mang đau thương thế kia. Anh ơi, còn chi xanh thiên tình, cho tôi anh được ơn cứu, xin Giê-xu yêu dấu vô tâm hồn con đây.
Tới đây là giây phút chúng ta cùng nhau học lời Chúa trong Kinh Thánh. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục bài học về sự thánh khiết. Hôm nay là bài thứ 17 với tựa đề là Niềm vui thánh khiết. Bài học hôm nay căn cứ trên Roma chương 14 câu 17. Nhưng nước Đức Chúa Trời không phải là vấn đề ăn và uống, nhưng là thánh thiện, an bình và vui mừng trong Thánh Linh. Xin đọc lại Roma chương 14 câu 17. Nhưng nước Đức Chúa Trời không phải là vấn đề ăn và uống, nhưng là thánh thiện, an bình và vui mừng trong Thánh Linh. Chúa đã định cho cuộc đời người tin Chúa là một cuộc đời đầy niềm vui, chứ không phải buồn chán. Người đời thường sai lầm khi quan niệm rằng thánh khiết tức là mang một vẻ mặt trầm lặng, khổ hạnh. Thực ra thì ngược hẳn lại. Chỉ những người nào sống trong thánh khiết mới kinh nghiệm được niềm vui thật mà thôi. Chúa Giêsu dạy rằng, nếu các con tuân giữ lời ta dạy, các con sẽ ở mãi trong tình thương yêu của ta, cũng như chính ta đã vâng giữ lời dạy của cha ta và ở trong tình thương của Ngài. Ta đã nói với các con như vậy, để niềm vui của ta sẽ ở với các con, và như thế niềm vui của các con mới trọn vẹn. Giăng chương 15 câu 10 đến 11. Trong câu này Chúa Giêsu nối kết vâng lời với niềm vui như là nguyên nhân và kết quả. Nghĩa là niềm vui là do vâng lời mà phát sinh. Chỉ có những ai vâng lời, tức là những người theo đuổi thánh khiết như một lối sống, mới nếm được niềm vui từ Chúa phát sinh. Sự thánh khiết sinh ra niềm vui như thế nào? Kinh Thánh dạy rằng có niềm vui trong việc tương giao, tiếp cận với Chúa. David nói, trước mặt Chúa có trọn sự khoái lạc, tại bên hữu Chúa có điều vui sướng vô cùng. Thi Thiên 16 câu 11. Niềm vui thật chỉ có thể đến từ nơi Chúa, và Ngài chia niềm vui ấy cho những người thông công tương giao với Ngài. Khi David phạm tội gian dâm và sát nhân, ông không còn cảm được niềm vui từ Chúa nữa vì mất tương giao với Ngài. Sau đó trong bài thơ sám hối, ông đã xin Chúa, xin hãy ban lại cho tôi sự vui vẻ về sự cứu rỗi của Chúa, dùng thần linh sẵn sàng mà nâng đỡ tôi. Thi Thiên 51 câu 12. Như vậy ta thấy một cuộc đời không vâng phục Chúa không bao giờ có được niềm vui cả. Kinh nghiệm hàng ngày về tình thương của Chúa được đối kết với việc chúng ta vâng lời dạy của Ngài. Đấy không phải là tình thương của Chúa lệ thuộc vào tính vâng lời của chúng ta đâu. Kinh nghiệm tình yêu Chúa phụ thuộc vào sự vâng lời. Nghĩa là trên thực tế, muốn biết được tình yêu của Chúa thì chìa khóa chính là vâng lời. Một giáo sư nhận thấy rằng tình yêu của Chúa vừa đi trước lại vừa theo sau sự vâng lời của chúng ta. Ông bảo rằng tình yêu Chúa đi trước tạo ra trong ta cái ước muốn tha thiết giữ trọn lời dạy của Chúa. Rồi tình yêu Chúa theo sau là tưởng thưởng cho ta vì đã tuân giữ đúng như vậy. Một nguyên nhân khác làm cho ta được vui là biết rằng ta đang vâng lời Chúa. Nghĩa là ta không còn chống cự Chúa trong một vài lĩnh vực của đời mình nữa. Niềm vui này đặc biệt thể hiện sau một cuộc giành giật giữa thánh linh và bản chất tội lỗi của ta. Nhờ ân sủng của Chúa cuối cùng và dứt khoát, ta đối đầu giải quyết một tội nào đó trước kia chế ngự ta. Đây là niềm vui đắc thắng tội và cũng là niềm vui vâng phục. Bên cạnh niềm vui qua tương giao với Chúa thánh khiết, một cuộc đời thánh khiết cũng khiến phát sinh niềm vui về phần thưởng đã được biết trước. Tác giả thư Hebrew dạy, thế thì vì chúng ta được nhiều người chứng kiến vây lấy như đám mây rất lớn, chúng ta cũng nên quăng hết gánh nặng và tội lỗi dễ vấn vương chúng ta, lấy lòng nhịn nhục theo đòi cuộc chạy đua đã bày ra cho chúng ta, nhìn xem Chúa Giêsu là cội rễ và cuối cùng của đức tin, tức là đấng vì sự vui mừng đã đặt trước mặt mình, chịu lấy thập tự giá khinh điều sỉ nhục, và hiện nay ngồi bên hữu ngai Đức Chúa Trời. Hebrew 12 câu 1 câu 2. Chúa Giêsu vì sự vui mừng đã đặt trước mặt mình như phần thưởng của một cuộc chạy đua mà chịu mọi gian khổ. Không có hoạn nạn nào và cuộc đấu tranh nào có thể làm cho Chúa mất được điều đã biết trước đó. Trong câu chuyện ẩn dụ của Chúa Giêsu về các nén bạc, Chúa bảo với hai người đầy tớ đã biết sử dụng các nén bạc ấy rằng, được lắm, hỡi đầy tớ tốt và trung tín, hãy vào hưởng niềm vui với Chúa ngươi. Matthew 25, 21, 23. Một trong những nến bạc Chúa đã giao cho mỗi người tin Chúa là khả năng bước đi trên đường thánh khiết, nghĩa là được giải phóng khỏi ách thống trị của tội. Mỗi chúng ta nên trông mong bước vào niềm vui với Chúa khi bước đi trên đường thánh khiết từ nay cho đến ngày cuối cùng của đời mình. Niềm vui không phải chỉ là kết quả của một đời sống thánh khiết. Theo một nghĩa khác, niềm vui lại còn giúp phát sinh ra một đời sống thánh khiết nữa. Lãnh tụ Nehemi nói với những người lưu đày mất tinh thần khi trở về Jerusalem rằng: "Niềm vui trong Chúa là sức lực của các bạn." Nehemi chương 8 câu 10. Người tín đồ sống trong sự không vâng lời Chúa cũng mất niềm vui và hy vọng. Nhưng khi nào người ấy bắt đầu hiểu được rằng Chúa cứu thế đã giải phóng mình khỏi sự chế ngự của tội, khi nào người ấy bắt đầu thấy được là mình đang kết hợp với Chúa là đấng có toàn quyền, và biết rằng có thể bước đi trong vâng phục, thì người ấy sẽ có hy vọng. Khi hy vọng nơi Chúa, thì người ấy được niềm vui thật. Trong sức mạnh của niềm vui này, người ấy bắt đầu thắng được những tội vấn vương mình. Rồi người ấy nhận ra rằng niềm vui của một cuộc bước đi thánh khiết làm cho thỏa mãn hơn mọi thú vui tạm thời của trần gian tội lỗi. Nhưng muốn kinh nghiệm niềm vui này, ta phải có các lựa chọn. Phải quyết tâm từ bỏ tội, không phải vì nó đang muốn thắng ta, nhưng vì nó làm buồn lòng Chúa. Ta cũng cần phải quyết tâm nhận định rằng mình đã chết đối với tội, thoát khỏi quyền thống trị của nó, và có thể từ chối dứt khoát đối với nó. Hơn nữa, ta phải quyết tâm nhận trách nhiệm về việc kiềm chế cuộc sống vâng phục trọn vẹn. Chúa đã cung ứng cho ta mọi điều cần thiết để theo đuổi cuộc đời thánh khiết. Ngài đã giải phóng chúng ta khỏi quyền lực của tội và ban cho chúng ta Thánh Linh ngự trị. Ngài đã cho biết ý muốn của Ngài về sống thánh khiết trong lời Chúa, và Ngài vận hành trong chúng ta để vừa muốn vừa làm theo các mục đích tốt đẹp của Ngài. Chúa đã sai các thầy giáo, cô giáo, các mục sư truyền đạo để khuyến dục, động viên chúng ta trên đường thánh khiết. Ngài trả lời cầu xin của chúng ta khi chúng ta kêu cầu Ngài ban sức mạnh để thắng cám dỗ. Ta nên nhớ Chúa dạy, hãy nên thánh vì ta là thánh. Dĩ nhiên Chúa không ra lệnh cho chúng ta phải thánh hóa mà không cung cấp các phương cách. Mỗi chúng ta có đặc quyền trở thành thánh nhân, quyết định và trách nhiệm là ở chúng ta. Nếu quý vị và các bạn quyết định sống thánh khiết, thì sẽ kinh nghiệm được niềm vui đầy trọn mà Chúa hứa ban cho người nào bước đi trong vâng phục Ngài. Nguyện xin chính Đức Chúa Trời bình an, khiến anh em nên thánh trọn vẹn, và nguyện xin tâm thần, linh hồn và thân thể của anh em đều được giữ vẹn không chỗ trách được cho đến ngày của Chúa cứu thế Giê-xu chúng ta đến. Đấng đã gọi anh em rất thành tín, chính Ngài sẽ làm việc ấy. Quý thính giả vừa nghe xong chương trình Thờ Phượng và bài giảng ngày Chủ nhật. Thân mến tạm biệt quý thính giả.